là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Yên Bái dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng nay, tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức lễ tuyên dương 65 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Nhiều hoạt động trong khuôn khổ lễ hội trà san tuyết được diễn ra thu hút đông đảo du khách tham quan và trải nghiệm.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh mọi công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành cầu Giới Phiên, cây cầu thứ 5 bắc qua sông Hồng, thành phố Yên Bái. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023, đoàn đại biểu của Trung ương và của tỉnh Yên Bái do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa 15 làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia Lễ đài Sân vận động thành phố Yên Bái. Tham gia lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiêm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh và đại diện 65 mô hình điển hình tiên tiến được tuyên dương khen thưởng. Tại khu di tích lịch sử quốc gia Lễ đài Sân vận động thành phố Yên Bái, nơi 65 năm trước, Bác Hồ đã về thăm và nói chuyện với cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Đoàn đại biểu của Trung ương và của tỉnh đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương trước anh linh của người. Ôn lại những thời khắc hào hùng trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã chiến đấu anh dũng, đóng góp sức người sức của cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu và đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Với những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Yên Bái vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Đặc biệt, qua nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đến nay kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện. Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt 7,86% mỗi năm, đứng thứ 3 trên 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục là điểm sáng của khu vực Tây Bắc. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm, chăm lo thực hiện toàn diện, đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ tỉnh Yên Bái qua 78 năm xây dựng và trưởng thành, qua 65 năm thực hiện lời Bác dạy đã bước sang một trang sử mới, cùng cả nước vững bước trên con đường đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển. Với niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái xin nguyện suốt đời trung thành với Đảng, chủ nghĩa Mác Lênin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết một lòng, đồng tâm nhất trí, vượt lên mọi khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đến thăm khu di tích lịch sử quốc gia Căng Bà Đồn Nghĩa Lộ, viếng anh hùng liệt sĩ. Tham gia đoàn có đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam. Cùng đi với đoàn về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Cùng lãnh đạo các sở ban ngành. Tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thị xã Nghĩa Lộ, trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đã dâng hương lên trước anh linh của Bác, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đồng thời xin hướng, nguyện cống hiến hết sức mình để thực hiện di chúc của người, tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Cùng với đó, các đại biểu đã tham quan trưng bày triển lãm ảnh về thân thế, sự nghiệp của Bác, những hình ảnh về 40 năm hoạt động của khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thị xã Nghĩa Lộ, đặt vòng hoa viếng và dâng nén tâm hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Căng Bà Đồn Nghĩa Lộ. Đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, những chiến sĩ kiên trung, anh hùng, bất khuất, cũng là biểu tượng cho sự đoàn kết gắn bó của cả dân tộc đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023, sáng 23 tháng 9, tỉnh ủy Yên Bái trọng thể tổ chức lễ tuyên dương các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Dự lễ tuyên dương về phía Trung ương có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kiêm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phía tỉnh Yên Bái, dự lễ tuyên dương có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy qua các thời kỳ, cùng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các huyện thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy và đại diện 65 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Tại lễ tuyên dương, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ôn lại thời khắc lịch sử ngày 25 tháng 9 năm 1958, Bác Hồ thăm nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh nhà tại sân vận động thị xã Yên Bái. Đây là một sự kiện trọng đại, mãi mãi khắc ghi trong tâm trí tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Suốt 65 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Yên Bái luôn khắc ghi và kiên định thực hiện lời dạy của Bác, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Đảng bộ tỉnh đã bám sát và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và tư tưởng của Bác vào điều kiện thực tiễn địa phương, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, sự chia sẻ đồng hành của các tỉnh bạn, đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, khơi dậy tiềm năng, phát huy nội lực để xây dựng và phát triển tỉnh nhà, hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc như lời căn dặn của Bác. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định.
Tại lễ tuyên dương trọng thể hôm nay, từ đề xuất của cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn suy tôn 65 tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong giai đoạn 2021-2023. Đây là những tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên mọi mặt của đời sống xã hội, từ vùng thấp đến vùng cao, từ thành thị đến nông thôn, từ các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị cho đến các cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp, hợp tác xã, với những việc làm hết sức bình dị, đời thường nhưng cũng rất thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa và có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần ý thức học tập làm theo lời Bác từ những việc làm giản dị nhất. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương thành tích đầy tự hào của các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh toàn tỉnh, đặc biệt là 65 năm, 65 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến vinh dự có mặt trong lễ tuyên dương hôm nay. Xin nhiệt liệt chúc mừng toàn thể quý vị và các đồng chí.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, ngay từ năm đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch về xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Trong đó, xác định rõ các tiêu chí để xây dựng 10 loại mô hình tập thể, 3 loại mô hình cá nhân toàn diện, đa dạng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có trên 7.800 tập thể cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến, học tập và làm theo Bác, tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2015-2020. Hơn 2 năm qua, các cấp các ngành trong tỉnh đã lựa chọn 460 tập thể, gần 600 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực để kịp thời biểu dương khen thưởng. Trong đó có 5 tập thể, 7 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen. Tại lễ tuyên dương, đại diện 65 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến đã tham luận chia sẻ kinh nghiệm từ những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo của các địa phương, các ngành lĩnh vực trong việc học và làm theo Bác.
đó là tâm điểm sáng, chi bộ thôn Làng Già, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên thực hành lời Bác dạy, vận động nhân dân hiến đất làm đường, đóng góp kinh phí xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Chi bộ công an xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải với mô hình tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Kinh nghiệm của hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh với ngành nghề sản xuất chế biến chè xanh, chè đen xuất khẩu, hay kinh nghiệm trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ. Việc học và làm theo Bác trong đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy bộ môn lịch sử ở trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên. Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nhiệt liệt chúc mừng 65 tập thể cá nhân được tỉnh Yên Bái tuyên dương trong dịp này. Đồng chí cho rằng mỗi tập thể cá nhân điển hình tiên tiến của tỉnh Yên Bái đã mang đến những câu chuyện hay, hành động đẹp, thể hiện sinh động, việc học và làm theo Bác từ những việc làm bình dị mà thiết thực. Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Yên Bái đã thực hiện nghiêm túc, bài bản, việc học và làm theo Bác, trọng tâm là xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao trách nhiệm của tập thể cá nhân, nhất là người đứng đầu, qua đó tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để việc học và làm theo Bác tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời lan tỏa tinh thần, khí thế và giới thiệu rộng rãi các gương điển hình tiên tiến đến các cơ quan đơn vị, địa bàn dân cư, học tập làm theo Bác từ những điều bình dị, gần gũi hàng ngày, làm cho tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, tạo sự lan tỏa tích cực, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, khẩn trương thực hiện có hiệu quả quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tăng cường liên kết vùng, phấn đấu phát triển vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ theo mục tiêu nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.
Tôi ghi nhận và đánh giá cao về sự nỗ lực, phấn đấu vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã chỉ đạo thực hiện khá nghiêm túc, bài bản việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua yêu nước vào nhiệm vụ chính trị và nêu cao trách nhiệm của tập thể cá nhân, nhất là người đứng đầu, cơ quan, đơn vị, địa phương đã vận dụng linh hoạt sáng tạo, đổi mới cách nghĩ, cách làm trong triển khai thực hiện, xây dựng được những mô hình hay phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.
Tại lễ tuyên dương, 65 tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong giai đoạn 2021-2023 được khen thưởng. Đây là những tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Với những việc làm hết sức bình dị, đời thường, nhưng cũng rất thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả và có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần, ý thức học tập và làm theo lời Bác từ những việc làm giản dị nhất. Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Yên Bái, chiều nay tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Khao Phạ, huyện Mù Cang Chải, nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 phối hợp với Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình phiên chợ không đồng cho trẻ em vùng cao và tặng quà cho trẻ em khó khăn tỉnh Yên Bái. Tham dự chương trình về phía đoàn công tác của Quốc hội có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
các đồng chí lãnh đạo và ủy viên Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các đồng chí là trưởng đoàn, phó trưởng đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Sơn La, Hải Dương, lãnh đạo Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam, lãnh đạo Công đoàn Ngành Y tế Việt Nam, lãnh đạo và các y bác sĩ thuộc Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam, đại diện các tập đoàn doanh nghiệp, các nhà tài trợ cho chương trình. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Trong suốt chặng đường 77 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, các thế hệ nữ đại biểu Quốc hội đã luôn thể hiện vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và tài năng của mình, đóng góp vào tiến trình xây dựng đất nước và có những bước tiến đổi mới thành công trong hoạt động của Quốc hội. Với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa của mình, nhóm nữ đại biểu Quốc hội đã trở thành một trong những lực lượng tiên phong trên các diễn đàn trong nước và quốc tế. Cùng với đó, nhóm nữ đại biểu Quốc hội còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tại Yên Bái, nhóm đã tổ chức phiên chợ không đồng cho trẻ em vùng cao và tặng quà cho trẻ em khó khăn tỉnh Yên Bái với tổng kinh phí gần 6,1 tỷ đồng, bao gồm trao 120 suất học bổng cho 120 em học sinh nghèo vượt khó, trao tặng 50 xe đạp cho 50 em học sinh nghèo hiếu học, trao biển tài trợ tượng trưng cho phiên chợ không đồng, trao bảng tượng trưng số tiền 110 triệu đồng, hỗ trợ 300 suất quà cho đồng bào đến khám bệnh. Đặc biệt trong chương trình an sinh xã hội lần này, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trao bảng tượng trưng số tiền 4 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hai nhà lớp học tại huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn. Ngoài những hỗ trợ ngày hôm nay, nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam đã vận động Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam hỗ trợ sữa cho trẻ em tỉnh Yên Bái trị giá gần 472 triệu đồng và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội hỗ trợ hai công trình nước sạch trị giá 200 triệu đồng cho trẻ em huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Nằm trong các hoạt động của lễ hội Trà San Tuyết Văn Chấn lần thứ nhất năm 2023, nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa về tiềm năng thế mạnh của huyện thông qua ống kính, huyện Văn Chấn phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề Đất và người Văn Chấn. Với hơn 100 bức ảnh nghệ thuật đặc sắc, mang đậm bản sắc, các nét đẹp của huyện Văn Chấn được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái và Ban tổ chức lễ hội huyện Văn Chấn lựa chọn. Trong đó có nhiều ảnh nghệ thuật tập trung vào chủ đề của lễ hội năm nay, đó là vùng chè san nổi tiếng tại xã Suối Giàng, thôn Giàng Pằng của xã Sùng Đô và những đồi chè ngút ngàn của huyện. Quy trình hái chè, sao chè, chế biến, thưởng thức trà San Tuyết trên đỉnh núi Mở Sương. Cùng với đó, triển lãm ảnh cũng mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc với những hình ảnh lễ hội đặc sắc của đồng bào các dân tộc như lễ cấp sắc 12 đèn của dân tộc Dao, lễ hội cầu mùa của dân tộc Khơ Mú, lễ hội lồng tồng của dân tộc Tày. Những nét văn hóa tiêu biểu cùng tiềm năng thế mạnh của huyện Văn Chấn được khắc họa thông qua ống kính của các nhiếp ảnh gia đã để lại dấu ấn sâu sắc với đại biểu và du khách thập phương tới tham quan chiêm ngưỡng. Triển lãm ảnh là một trong những hoạt động nghệ thuật được Ban tổ chức lễ hội Trà San Tuyết huyện Văn Chấn đặc biệt quan tâm với mục đích quảng bá về hình ảnh đất và người Văn Chấn, đồng thời cũng gợi mở ra những thế mạnh trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát triển chè San Tuyết trong thời gian tiếp theo. Triển lãm ảnh sẽ được kéo dài từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 9 năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, với người dân Suối Giàng, huyện Văn Chấn, lễ hội tôn vinh cây chè tổ là lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm theo nghi thức của người Mông nhằm tôn vinh cây chè San Tuyết Suối Giàng, đồng thời giới thiệu nâng tầm giá trị thương hiệu chè Suối Giàng với du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là dịp để giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc sắc dân tộc Mông gắn với phát triển kinh tế xã hội, tạo môi trường nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch của địa phương. Tại lễ hội, du khách được hòa mình trong không gian văn hóa truyền thống của dân tộc Mông, Suối Giàng như lễ cúng tôn vinh cây chè tổ, quy trình hái chè, chế biến và thưởng thức chè San Tuyết cùng các hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc khác, qua đó góp phần giáo dục thế hệ trẻ nhớ về cội nguồn, nâng cao ý thức trong việc bảo tồn, giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ và phát triển giống chè quý Suối Giàng. Mở đầu phần lễ là phần rước lễ. Các lễ vật là cả những sản phẩm nông nghiệp của địa phương do chính bà con nhân dân làm ra như cơm nếp, rượu, gà, bánh dày, hoa, trái cây và chè. Lễ cúng được thực hiện bên gốc cây chè tổ ở thôn Pang Cáng. Theo nghi lễ truyền thống, hàng năm người Mông Suối Giàng sẽ làm lễ cúng cây chè tổ để cảm tạ trời đất và thần linh đã ban một vụ mùa no ấm đầy đủ. Lễ cúng cây chè cổ còn thể hiện văn hóa tâm linh vừa chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, tạo nên nét đẹp độc đáo riêng của Suối Giàng. Ngay sau phần lễ sẽ là phần hội. Đây là phần được chờ đợi nhất vì luôn có những hoạt động sôi động, thu hút người dân và du khách thập phương tham gia. Trong đó điểm nhấn là hoạt động trình diễn quy trình hái chè, chế biến chè San Tuyết của các chàng trai, cô gái người Mông. Ông Sổng A Nủ, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn nói.
Mỗi năm, Suối Giàng, chúng tôi tổ chức một cái lễ này, tôn vinh vừa là đáp lại cái lễ và một năm qua, thần linh đã phù hộ cho chúng ta nguồn nước chè để phát triển kinh tế gia đình của các hộ gia đình trên Suối Giàng.
Xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn hiện có trên 500 hectare chè san, trong đó có quần thể 400 cây chè san tuyết trên 100 năm tuổi, đã được công nhận là cây di sản Việt Nam. Sản lượng chè búp tươi hàng năm đạt 600 tấn. Chè chính là nguồn thu nhập chính của những người dân nơi đây. Lễ hội tôn vinh cây chè tổ của người dân xã Suối Giàng được tổ chức hàng năm để tỏ lòng thành kính, biết ơn trời đất, các thần linh đã phù hộ cho người dân một năm mưa thuận gió hòa, có những nương chè bội thu. Đồng thời thể hiện nét văn hóa tâm linh, chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, tạo nên nét đẹp độc đáo của Suối Giàng. Với những nét độc đáo riêng có, lễ hội và vùng chè san tuyết Suối Giàng đã và đang thu hút du khách đến tìm hiểu, khám phá và thưởng trà. Bà Nguyễn Lan Hương, thành phố Hải Phòng nói.
Đến đây để gặp được cái lễ hội tôn vinh cây trà cổ của cái vùng đất miền Tây Bắc này thì cảm thấy là mình thật là may mắn, thật là hạnh phúc. Và đặc biệt là đến đây thì thấy được cái quy mô của cái lễ hội này không những là tôn vinh một vùng đất mà tôn vinh một cái loại cây di sản. Một cái loại cây mà nó sẽ mang lại cho cái vùng đất này rất là nhiều những cái ích lợi. Và đặc biệt nó sẽ làm cho những người dân ở cái vùng đất vốn là vùng cao này thì sẽ được hưởng những cái thú vui của cái trà tuyết ở trên một cái vùng đất cao như này.
Đến với lễ hội tôn vinh cây chè tổ, người dân và du khách còn có thể ghé vào các tiệm trà Suối Giàng ở thôn Pang Cáng, hòa mình vào không gian văn hóa trà Suối Giàng để cảm nhận được sự tinh tế khác biệt của hương vị chè trên đỉnh núi Mở Sương.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023. Tối ngày 22 tháng 9, huyện Mù Căng Chải đã tổ chức khai mạc giải chạy marathon. Giải chạy marathon năm nay có 1.170 vận động viên đến từ 12 nước tham gia với 4 cự ly, gồm 15 km, 25 km, 50 km và 85 km. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2023. Giải chạy năm nay, các vận động viên sẽ chạy qua các cung đường từ đơn giản đến phức tạp, từ đường nhựa, đường bê tông đến đường đất, bờ ruộng. Điều đặc biệt là các vận động viên chạy qua các xã có hình ảnh ruộng bậc thang đẹp nhất, chinh phục những đỉnh núi cao có nhiều rừng cây cổ thụ rêu phong như đỉnh Tháp Trời, Thung Lũng Tà Cui.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, niềm vui, sự phấn khởi tự hào của người dân thành phố Yên Bái như được nhân lên gấp bội khi công trình cầu Giới Phiên, cây cầu thứ 8 vượt sông Hồng trên địa bàn tỉnh và là cây cầu thứ 5 của thành phố Yên Bái đã chính thức hoàn thành, đúng dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái. Không chỉ góp phần mở rộng không gian đô thị thành phố, cầu Giới Phiên hoàn thành còn là một dấu mốc quan trọng trong hội nhập, thu hút đầu tư, tạo đà thực hiện thắng lợi mục tiêu, đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Những ngày cuối tháng 12 năm 2021, hàng nghìn người dân đôi bờ sông Hồng hân hoan chứng kiến lễ khởi công công trình cầu Giới Phiên thành phố Yên Bái với kỳ vọng cây cầu sẽ sớm hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương đi lại cũng như mang lại diện mạo mới cho đô thị hai bên sông. Xác định ý nghĩa tầm quan trọng của công trình nên ngay từ trước khi dự án được khởi công, cấp ủy chính quyền đoàn thể thành phố Yên Bái và các xã phường trong phạm vi thực hiện dự án đã tích cực tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và ủng hộ cao của người dân trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị thi công, không để ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công trình. Ông Nguyễn Huy Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giới Phiên thành phố Yên Bái cho biết:
Đảng ủy chính quyền xã đã tuyên truyền và cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền vận động bà con dân để thực hiện cái chính sách cùng với chủ đầu tư với ban quản lý dự án thực hiện chính sách giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, và công tác tuyên truyền đã sâu rộng cho bà con dân, từ đó bà con dân đã chấp hành cái chủ trương chính sách của Đảng và đã nhận tiền bồi thường theo đúng tiến độ và bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, cho ban quản lý dự án thực hiện theo đúng cái kế hoạch mà thành phố đã chỉ đạo.
Ngay sau lễ khởi công, chủ đầu tư và các nhà thầu đã huy động nhân lực, máy móc, phương tiện triển khai ngay các bước thi công theo kế hoạch. Là công trình cầu có kết cấu đặc biệt, rất hiện đại, quá trình thi công cầu Giới Phiên, liên danh nhà thầu gặp không ít khó khăn bởi vừa phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng, vừa phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, với tình hình đặc thù thời tiết Yên Bái mưa nhiều, thi công trên sông Hồng mùa nước lên và nước xuống đều có nhiều trở ngại. Song các nhà thầu đã có những giải pháp phù hợp, trong đó triển khai kế hoạch thi công một cách khoa học, chi tiết, rõ ràng là giải pháp quan trọng để nhà thầu đảm bảo tiến độ so với kế hoạch. Ông Trần Hưng Lam, Giám đốc Ban điều hành dự án công trình cầu Dế Phiên nói.
Công trình cầu Dế Phiên là một công trình cầu vòm thép có kết cấu đặc biệt và thứ hai kết cấu rất hiện đại. Để xác định công trình có khó khăn thì chúng tôi đối với nhà thầu thi công lớn thì cũng xác định thi công các thời điểm nó khác nhau và có những giải pháp rất căn cơ. Cái thứ nhất đấy là về cái tiến độ, phải lập tiến độ thi công thứ nhất là hàng tuần, hàng ngày. Cái thứ hai nữa là có những cái biện pháp thi công nó phù hợp so với điều kiện của thời tiết của Yên Bái. Cái thứ ba đấy là nguồn nhân lực nó phải đảm bảo yêu cầu của dự án.
Là đơn vị có nhiều kinh nghiệm về thi công các công trình lớn, trong đó có cầu Bích Lẫm, cầu Cổ Phúc, nay là cầu Dế Phiên, thành phố Yên Bái. Ngay từ những ngày đầu khởi công, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Trung Chính đã huy động tối đa nhân lực cùng nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại. Trong đó có 7 cầu công suất từ 35 đến 250 tấn, 4 xà lan, 3 bộ thiết bị khoan cọc nhồi đặc chủng cùng các máy thiết bị khác. Việc bố trí nhân lực cũng luôn được đảm bảo, công ty thường xuyên huy động trên 120 cán bộ công nhân túc trực trên công trường. Nhiều công nhân quê ở các tỉnh xa như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, song nhờ sự quan tâm động viên của chủ đầu tư, nhà thầu nên vẫn quyết tâm bám trụ với công trường. Anh Ngô Chí Đồng, công nhân trực tiếp thi công nói.
Thời tiết này cực kỳ nắng gắt, anh em phải làm việc 24 trên 24, làm cả buổi trưa nữa, cực kỳ vất vả. Thì quận tỉnh và chủ đầu tư cũng cực kỳ quan tâm tới đời sống và anh em và môi trường làm việc của anh em, cực kỳ là tốt.
Với quyết tâm đưa công trình hoàn thành trước kế hoạch, đưa vào thông xe đúng dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, Ủy ban dân tỉnh đã phát động chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm đưa cầu Dế Phiên về đích. Cùng với sự quyết tâm cao độ của đơn vị thi công, Sở Giao thông Vận tải và chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cũng đã thường xuyên đôn đốc kiểm tra, kiểm soát các quy định về đầu tư xây dựng và chất lượng dự án. Đến nay công trình cầu Dế Phiên đã hoàn thành đảm bảo theo yêu cầu và chất lượng, tiến độ về đích trước 3 tháng so với kế hoạch. Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Yên Bái nói.
Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi phải thường xuyên đánh giá cái tiến độ và xác định các cái khó khăn vướng mắc để chủ động giải quyết trong quá trình thực hiện. Từ đó thì đề ra cái giải pháp cũng như là đề xuất các cái phương án để bù lại các cái tiến độ thi công bị chậm. Từ các cái cuộc họp giao ban thường xuyên liên tục thì chúng tôi cũng đã phát hiện ra các cái khó khăn này và chúng tôi đã kịp thời giải quyết. Từ các cuộc họp này thì chúng tôi cũng xác định ra được các cái biện pháp tổ chức thi công phù hợp và từ đó để làm cái tiền đề để thực hiện thành cái công trình có được cái thành quả như ngày hôm nay.
Công trình cầu Dế Phiên được thiết kế vĩnh cửu, dạng cầu vòm thép hiện đại, kết cấu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép giữ ứng lực, gồm 10 nhịp với quy mô bề rộng toàn cầu 20,5 m, chiều dài toàn cầu gần 520 m với tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng. Đây là cây cầu thứ 8 bắc qua sông Hồng trên địa bàn tỉnh và là cây cầu thứ 5 được triển khai xây dựng ở thành phố Yên Bái, có kiến trúc mỹ thuật được cho là đẹp nhất tỉnh với thiết kế 3 nhịp vòm nghiêng độc đáo, là điểm nhấn mỹ quan trong không gian đô thị thành phố hiện đại. Ông Nguyễn Danh Trường, người dân thôn Ngồi Đong, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
"Đây là những cái dự án lớn trọng yếu của tỉnh Yên Bái nhằm phát triển cái thành phố là hai bên ven sông Hồng. Thì sau khi mà những công trình đã hoàn thành thì cũng tạo điều kiện phát triển kinh tế thông thương giữa hai bên ven sông và cũng tạo một cái cảnh quan là rất là đẹp. Thì nhân dân là rất phấn khởi và cũng hy vọng là những năm tiếp theo thì cái sự phát triển kinh tế của các hộ gia đình nói riêng và của thành phố tỉnh Yên Bái nói chung thì sẽ được phát triển tốt hơn."
Cầu Dế Phiên hoàn thành đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thêm nhịp nối đôi bờ sông Hồng, cầu Dế Phiên sẽ mang đến làn gió mới đầy sức sống cho không gian đô thị thành phố, góp phần đưa Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết.
Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 9 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27 đến 29 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ. nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.